Namo ta học tiếp. Quý vị nghe rõ không? Sao nghe rõ? Cần tăng nghe chút xíu. Đây nghe rõ không? Hôm nay chúng ta học tiếp cái phẩm nhập pháp giới. Và sáng là chúng ta học cái vị Bồ Tát chót là Đại Tràng Tỳ Kheo. Sau khi ngài Đại Tràng Tỳ Kheo này dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái cách tu thiền định mà không phải mà ngồi yên và nhắm mắt nhìn vô mà lại nhìn ra, chăm chú nhìn ra, thì sau đó ngài Hải Tràng Tỳ Kheo mới dạy cho Thiện Tài Đồng Tử đi học vị kế tiếp là một người U Bà Di tên là Hưu Xả. Hưu H-U-U. Tức là nãy giờ từ đầu tới cuối mình là từ đầu cho tới thứ sáu, vị thứ sáu là ba vị đầu là ba vị tỳ kheo, rồi hai vị kế là cư sĩ, rồi vị thứ sáu là tỳ kheo, toàn là nam nhân không à. Bây giờ bắt đầu tới nữ nhân. Thường thường hàng thanh văn hay là giáo lý Nam Tông nói chung á, giáo lý Nguyên Thủy không có coi trọng người nữ. Người nữ nhiều chướng ngại, không tu thành Phật được. Nhưng các nước Nam Tông thời nay á, không phải thời nay mà sau khi một thời gian sau khi Đức Phật nhận Niết Bàn, rồi từ từ cái người nữ ít có chứng đắc mà sau đó không có được thâu nhận vào tăng đoàn nữa. Nhưng các nước Nam Tông quý vị thấy Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, vân vân, những cái nơi đó người nữ đến nơi xuất gia nó chỉ thọ tám giới thôi, đắp y màu trắng thôi chứ không được đắp y màu nâu. Mà cái đời sống sự tu hành của các vị nữ tu sĩ đó thì gần như không có được học, mà chỉ có ở gần các chùa tăng để mà cung phụng cho các chùa tăng thôi. Cái truyền thống tỳ kheo ni ở các cái nơi các nước Nam Tông bị gián đoạn, không có nối tiếp nữa. Chỉ có ở các xứ Đại Thừa Bắc Tông mới có tỳ kheo ni. Ở bên Nam Tông chỉ thường họ tám giới thôi, Brahmachari thôi. Nhưng hồi nay sau này nhờ những người ngoại quốc, những người ngoại quốc tức là Âu Mỹ, Mỹ, Canada, Tây này đó, thì người nữ họ xuất gia. Họ xuất gia xong rồi họ chỉ được tám giới, thì lúc nào không được mười giới, không được làm Sajini nữa, họ thấy lỗ quá. Nhất là người Âu Mỹ thích là bình đẳng. Người Á Đông thì vấn đề đó là thường là nữ là luôn luôn là coi như không có gì. Bên Tàu đẻ ra con là gái thì bóp mũi nhấn nước là chết luôn. Tại bên Tàu đo dân đông quá, người nhà nước thì cho đẻ là hai đứa thôi, mà đẻ con gái là đâu ai nói giỏi đâu. Nên sinh ra là thấy, nhìn thấy con gái là thôi đem ra nhấn nước cho rồi, chết xong để chờ đẻ đứa khác. Nhờ đa số nhờ những người Âu Mỹ này họ đi tu á, thì ngay cả xứ Tây Tạng cũng vậy nữa, là mặc dù truyền thống Đại Thừa nhưng mà cái dòng truyền tỳ kheo ni á, Viloma cũng không còn nữa, họ chỉ có Sajini thôi. Về sau này á, người Mỹ á, họ đâu có chịu như vậy, lỗ đó, đi đứng sau rồi mà lại giới không đủ nữa, cho nên họ mới tìm đến cái xứ Đại Thừa nào mà không chấp nhận cho nên họ mới tìm đến Đại Thừa. Các sư cô Tây Tạng, Âu Mỹ cũng tìm đến những nơi Đại Thừa nào chuyển giới. Rồi bây giờ các sư cô Nam Tông nữa cũng chịu khó đi sang các xứ Bắc Tông để mà thọ giới Tỳ Kheo Ni. Thì bên Tây Tạng thì họ chấp nhận cái đó là được, nhưng mà bên Nam Tông đó, thì các vị sư lớn đó thì cái vấn đề đó họ chưa có hoàn toàn chấp nhận lắm. Mà các sư cô Nam Tông mà thọ giới xong thì cứ tu ở các chùa gì khác làm sao, nhưng mà từ từ chắc nó cũng được. Đó là cái tinh thần trọng nam khinh nữ từ xưa đã có rồi, ở đâu cũng vậy đó. Và chỉ có trong tinh thần Đại Thừa mới có người nữ mới có thể thành Phật được, còn kinh sách của Nam Tông Nguyên Thủy người nữ không thành Phật được, người nữ nhiều chướng ngại lắm. Cho nên khi ban đầu mấy người nữ muốn đi tu Đức Phật không có cho, từ chối. Mãi sau này A Nan tin cho 3 lần mãi mới được. Cho nên kỳ đó tôi về Việt Nam đến chùa của sư bà Hải Chúa Âm, thấy thờ ngài A Nan. A Nan là tổ, nhờ ngài A Nan mới có các sư cô đây, mà nếu không có ngài A Nan là thôi. Đặc biệt trong Đại Thừa thì nhất là trong kinh Pháp Hoa mới có phẩm Long Nữ. Long Nữ là thành Phật. Long Nữ tức là rồng cái, tức là không những là rồng, tức là thú vật nữa, tức không phải người, mà là còn là giống cái nữa. Vậy mà Long Nữ tu thành Phật, cho nên chỉ có trong Đại Thừa mới nói người nữ cũng có thể tu thành Phật được. Cho nên quý vị nào tu theo Đại Thừa, người nữ nữa tu theo Đại Thừa. Nhưng người bên Đại Thừa mình mới có Phật Bà Quan Thế Âm, gọi Bồ Tát như là Phật Bà. Từ đây bắt đầu cái vị Bồ Tát thứ 7 dạy cho Thiện Tài Đồng Tử là một Tu Bà Di, đó là một người nữ, cư sĩ nữ Tu Bà Di Upasika. Cư sĩ Tu Bà Di tên là Hưu Xả. Hưu Xả cho Thiện Tài Đồng Tử biết rằng ai mà nhìn thấy bà tới mà nhìn thấy được, gặp được Tu Bà Di Hưu Xả này đó, thì dù đau khổ thế nào đi nữa, phiền não cũng tan biến và trở thành bà con quyến thuộc của bà. Từ đó cho đến khi thành Phật không bao giờ thối Bồ Đề Tâm. Đó, tức là Bồ Tát này tu tới cái hạnh cao hơn nữa, không cần thuyết pháp. Người nào chỉ nhìn thấy bà thôi, đang đau khổ thế nào đi nữa, tự nhiên biến mất, khổ đau tan biến. Mà không những khổ đau biến mất rồi, mà còn tâm Bồ Đề được phát triển nó tới đời đời cho đến khi thành Phật thôi. Tức là mình thấy cái cách độ sinh của chư Bồ Tát bất khả tư nghỉ, không thể nghĩ bàn. Không cần phải nói năng, không cần phải nói hết nước miếng, nói từ sáng đến tối, không cần phải la hét, không cần phải đánh đập. Và mình nhìn thấy các Bồ Tát càng tu cao, cái sự độ sanh nó càng vi diệu. Mấy lần trước mình nói rồi đó, phải cần hảo tướng, thấy không? Mà cái này nữa là chỉ cần nhìn thấy bà Hưu Xả này thôi, người bất cứ người nào mà đang đau khổ thì liền hết khổ, được an vui và trở thành quyến thuộc của bà, tức là được bà giúp đỡ. Tôi nói đến gì? Tức là nói mình phải có phước nhiều lắm mới được gặp những cái Bồ Tát như vậy, chứ không phải là giỡn, không phải là dễ đâu. Nếu người nào tâm còn đối đãi nhị nguyên, nam nữ già trẻ giàu nghèo, thì không thể thấy được Tu Xả U Bà Di. Đó, không phải dễ thấy. Thường thường người tu mỗi sơ cơ đó thì phải cần gặp các danh tăng. Đó, đạo cao đức trọng nổi tiếng. Nhưng mà tu khá một hồi rồi đó, bắt đầu đi lên không đi xuống. Quý vị thấy không? Ban đầu là Thiện Tài Đồng Tử đi tìm Đức Vân Tỳ Kheo là đạo đức kinh khủng. Học với Đức Vân Tỳ Kheo xong, lên trên núi học, ông từ từ bắt đầu xuống cái chợ. Xong giờ đi tới nhà người nữ học. Không phải dễ học ấy, không phải gặp những người nữ như vậy mà dễ đâu. Vì tâm mà còn phân biệt đối đãi, tôi chỉ học với lại cao tăng thôi, còn thấp tăng không học. Tôi chỉ học với lại quý thầy thôi, sư cô không học. Thì rất khó gặp được những Bồ Tát như vậy. Trên tâm lúc đó phải siêu việt cái sự đối đãi nhị nguyên. Tại vì có rất nhiều Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì hiện trong giới cư sĩ, đặc biệt là trong Đại Thừa là có Bồ Tát Duy Ma Cật đại diện cho Bồ Tát cư sĩ. Và một người nữa, một Bồ Tát nữa là Thắng Man Phu Nhân, đại diện cho Bồ Tát nữ. Đặc biệt có hai cái kinh đã Đức Phật nói, kinh Duy Ma Cật và kinh Thắng Man Sư Tử Hống Bồ Tát. Và những người đó là vào thời Đức Phật, Đức Phật nói về những cái kinh, là những người đó đối đáp với Đức Phật. Nên cư sĩ Duy Ma Cật là một Đại Bồ Tát ngang hàng văn thù sư lợi. Cho nên các vị thanh văn đó rất sợ, không dám gặp Ngài Duy Ma Cật. Tại gặp nói là không lại, trí huệ không đủ, không thể nói lại được. Rồi bà U Bà Di này mới nói cho Thiện Tài Đồng Tử biết rằng từ khi bà ta phát tâm Bồ Đề, trải qua vô lượng kiếp quá khứ, bà đã thờ kính cúng dường tịch tu phạm hạnh, thọ trì với 36 ức hằng hà sa số Phật. Dễ sợ chưa? Nhìn thấy một người nữ như vậy mà bà làm gì? Từ khi bà đã phát tâm Bồ Đề á, cho tới bây giờ là đã trải qua 30, không phải, trải qua vô lượng kiếp rồi. Và bà đã thọ trì cúng dường thân cận gần gũi với 36 ức hằng hà sa Phật. Thế này, cái này chưa nhiều lắm, tại còn đếm được 36, đếm được mà nhiều lắm rồi. 36 ức hằng hà sa Phật, tức là trong sông Hằng nó có bao nhiêu cát á, là bấy nhiêu Phật, không phải bấy nhiêu sông Hằng đâu. Mà 36 ức cái sông Hằng, mà không phải sông Hằng, là số cát trong sông Hằng như vậy. Tức là gì? Tức là bà ta đó là Đại Bồ Tát rồi, mà có thể là thành Phật nữa rồi. Tức là bà ta đã thành tựu viên mãn cái hạnh Bồ Tát rồi, tức là có thể là diệu giác hay đẳng giác Bồ Tát rồi. Tuy bề ngoài mang thân nữ, nhưng bên trong đã thành tựu Phật thân rồi. Nên khi chư Phật, chư Đại Bồ Tát hóa độ chúng sinh ấy, là các ngài thì hiện ra đủ thứ thân hết. Chúng sinh cần thân gì thì các ngài hiện ra thân đó, chứ không phải lúc nào cũng phải hiện ra cái hình tướng đầu tròn áo vuông. Cái hình tướng đó là hình tướng rất là quan trọng lúc ban đầu. Người mới khởi tâm tu rất cần cái hình tướng đó, nên cần tìm đến các thầy, các sư cô vân vân để mà tu học. Nhưng khi mình tu học khá rồi đó, thì mình bắt đầu tập nhìn cuộc đời để tìm những vị Bồ Tát ngay trong cuộc đời. Tại vì Bồ Tát rất là nhiều, mình cũng thấy được. Để có con mắt trí tuệ và có cái tâm thành tín, và chưa hết nữa phải có cái tâm bất nhị, không có phân biệt trên dưới, cao thấp, phải trái vân vân, mới nhìn được. Bình thường U Bà Di trong chùa, tới chùa thì thích làm chỉ tìm U Bà Di trong chùa, thấy trong bếp thôi. Các đa số các U Bà Di, các người nữ tới chùa chỉ có làm cơm công quả cúng dường thôi. Thì hữu xảo U Bà Di dạy cho Thiện Tài Đồng Tử cái pháp môn gì? Cái pháp môn đó là tùy duyên mà làm đạo, tức là không có tham vọng, không có gò ép người, không có gò ép cảnh, chỉ an nhiên tự tại sống theo nhân duyên, tùy duyên hành đạo. Là mình thường á, là người nữ đó, nó không còn nói người nữ thì hơi quan, đa số chúng sinh không phải người nữ. Người nào cũng muốn mỗi lần khi làm cái gì á, là muốn ép người khác phải làm theo ý mình. Muốn chồng, muốn con, muốn vợ của mình phải làm theo ý mình. Rồi khi mà làm một công việc gì đó, là không những sai người ta làm cái đó rồi, quét chúng tôi cái nhà, nó muốn quét kiểu nào cũng được hết, không sao. Mình lại đứng đằng sau nói, sao quét kiểu gì kỳ vậy, sao phép quét từ bên phải trong góc kia đi ra, thì sao quét từ bên này. Đúng vậy. Tức là mình ép người ta vào cái hoàn cảnh để ép người ta phải làm những cái việc theo ý mình. Cho nên bà Hưu Xả Úc Bà Di này mới có tên là Hưu Xả. Xả, chữ xả tức là không có chấp, hoàn toàn xả hết. Nhưng mà xả mà vẫn làm đạo, làm đạo với cái tâm xả như vậy á, thì nó không có bị phiền não. Tại sao? Khi mình bắt đầu làm đạo, Bồ Tát bắt đầu làm đạo là dạy cho chúng sinh thế này thế nọ, hồi dạy hồi nó ngu quá, nói hoài không hiểu, nó tức. Rất là la hét, đánh đập đuổi. Phật tử tới chùa thì phải thế này phải thế nọ, là hai bên là Phật tử thì tập khí, thầy thì vào phải bắt Phật tử phải đi vào phải để dép ở đây, để dép đằng kia không được, vô phải vô cổng chính không được vô cổng phụ, rồi vân vân. Đó, vào thì Phật tử vào thì phải bảo chàng, bảo cụt không được, mà chàng thì phải chàng sáng chứ không được chàng nâu, vân vân, những cái thứ đó rồi đụng độ nhau hết. Bồ Tát làm đạo tùy duyên. Mà tùy duyên làm đạo như vậy thì không có bị cái sự vướng mắc. Nghĩa làm sao? Mà hướng dẫn chúng sinh vào đạo thôi. Thế trong đạo nó có cái câu là gọi là tùy duyên và bất biến. Tức là cái mục đích chính của mình là cho người ta vào đạo. Nhưng cái xứ này á, dân chúng xứ này á, là người ta tới chùa người ta phải thích như vậy thì mình ok cho người ta theo như vậy. Còn mình đến cái xứ khác, dân chúng thích kiểu khác, mình cho dân chúng theo kiểu đó. Nhưng mà luôn luôn cái không thay đổi bất biến đó, là luôn luôn mục đích là luôn luôn hướng vào đạo. Đó là học với lại Hưu Xả Úc Bà Di. Rồi kế tiếp học xong với lại Hưu Xả Úc Bà Di rồi thì bà cư sĩ này giới thiệu Hiện Tại Đồng Tử, giới thiệu Hiện Tại Đồng Tử học với lại người kế tiếp là Tiên Nhân Tỳ Mục Cù Sa. Khi đến gặp vị Tiên Nhân Tỳ Mục Cù Sa này đó, thì Hiện Tại Đồng Tử, cái ông tiên này ông dạy hết đó, tới gặp ông, ông dạy bằng cách kỳ lắm, tới hỏi đạo ông nói thế, ông nắm tay Hiện Tại Đồng Tử chơi, phải nắm cái Hiện Tại Đồng Tử nhập định, nắm tay cái nhập định, không phải nhập định, tức là tự nhiên được ông tìm một Cù Sa này nắm tay vào một cái, tự nhiên Hiện Tại Đồng Tử thấy tự nhiên cảnh giới thay đổi hết. Nắm tay vào một cái là Hiện Tại Đồng Tử tức khắc thấy được tất cả các thế giới của Phật hiện ra và nghe được chư Phật đang thuyết pháp. Xong rồi một hồi vị tiên nhân này thả tay ra thì biến mất. Hiện Tại Đồng Tử lại nhìn lại thấy mình đang đứng ở tàu à. Nó lạ vậy á. Thì làm sao? Càng ngày hồi nãy đó là mới nhìn thôi là thấy hoan hỷ, nhưng mà ông này cao hơn bực nữa, đụng tay một cái tự nhiên mình đang ngồi đây là không nhúc nhích đâu hết, đến cái cảnh giới thay đổi chung quanh hết biến mất. Tự nhiên mình thấy cảnh giới Phật đang đứng, mà cảnh giới Phật nó không phải thấy một cảnh giới Phật mà thấy tất cả nhiều cảnh giới Phật được nghe thật pháp. Đến khi ngài tiên nhân thì thả tay ra cái hết không thấy đâu nữa, giống trong phim Matrix đó. Neo đang đứng này đằng kia bấm nút, tự nhiên thấy mình đang đứng ở trên lầu. Cái ông kia nói đổi program, bấm nút một cái tự nhiên lại thấy mình ngồi ở trong thung lũng. Nói vậy nhiều người ngơ ngác, rồi bỏ người nào xem phim Matrix rồi thì hiểu, người nào mà chưa xem thì thôi bỏ qua. Tức là thế giới không cần phải đi đâu mất tới tất cả cảnh giới. Tại sao nó biến hiện trong một cái tích tắc nháy mắt là nó biến ra hiện? Tại sao? Tại tất cả thế giới, cả pháp giới này nó đều nằm trong tâm của mình thôi, mà mình không tới được, không đạt tới được. Nói theo cách khác là ngài tiên nhân Tỳ Mục Cù Sa này có cái sức mạnh thay đổi cái sự nhận thức Hiện Tại Đồng Tử, giống y hệt như là trong kinh Duy Ma Cật, ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tại sao Đức Phật nào cũng có cái thế giới tịnh độ của mình, thí dụ như Phật Thích Di Đà cõi Cực Lạc rất là đẹp, tại sao Phật Thích Ca không có tịnh độ? Phật Thích Ca nói có chứ, có tịnh độ. Phật Thích Ca là gì? Ta Bà, Ta Bà tức tịnh độ. cái ngày tới là phát ngạc nhiên quá, trời ơi, cái cõi ta bà này xong rồi tịnh độ chỗ nào đâu thấy được, xình lầy là bùn rồi dơ bẩn trùng lum hết, ghê quá. Phật Thích Ca mới nói nhìn lại coi, ngài mới lấy ngón chân cái ngài tấn xuống đất một thứ thì đất biến thành vàng ròng, tất cả cây cối ngọc lung linh hết. Ngài Sát Lợi Phất, ủa sao kỳ vậy, cái thế giới từ xưa nay mình ở thấy nó nhơ uế đủ thứ hết, mà hôm nay cái tự nhiên thấy nó đẹp như vậy. Cái thứ Phật Thích Ca mới nhắc cái ngón chân lên, cái lại biến lại, lại nhìn lại, lại Ottawa lại xấu xí nữa. Cái đó nói lên cái gì? Nói lên cái cảnh giới chung quanh ở bên ngoài á, nó chỉ là cái sự biến hiện của tâm thức của mình. Ngày nào mình chưa giác ngộ á thì nó là ô nhiễm. Tại sao? Tại tâm mình ô nhiễm. Ngày nào tâm mình thanh tịnh thành bạch tịnh thức á thì nhìn thấy cái thế giới chung quanh nó trở thành thanh tịnh. Trên trong đạo ấy có nói câu là tâm tịnh thì Phật độ tịnh, hay tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Cho nên tâm mà thanh tịnh rồi khỏi cần gì đâu hết, ngay tại đây chính là ta bà, ta bà chính là tịnh độ. Nhưng kèm cái tâm mình chưa tịnh nên ta bà vẫn là ta bà. Tỳ Mục Cù Sa là tiên nhân, tức là ông ta sống ở ngoài đạo. Nên mình thấy cái sự đi cầu đạo hiện đại đồng tử, ban đầu đi cầu đạo các vị tỳ kheo, kế tiếp cầu đạo với cư sĩ, kế tiếp giờ cầu đạo với lại người nữ, đã ghê rồi. Ai đi học người nữ chi? Không những vậy giờ đi vô ngoại đạo học nữa, học đạo với ngoại đạo. Tiên nhân là ông này tu tiên, thường sống theo tiểu thừa, sống theo cái hàng thanh văn đó. Và rất quan trọng cái hình thức, phải mặc y áo đúng theo người, hình thức của người tu. Cái hình thức bên ngoài rất là quan trọng đối với hàng thanh văn, nhưng mà hàng Bồ Tát thì ngược lại, phải xuyên qua nhìn qua cái hình thức đó thì mới thấy được Bồ Tát. Còn nếu mà mình mà cứ khăng khăng mình nhìn theo cái áo lại cái hình dáng bên ngoài thì mình khó thấy được Bồ Tát. Cho nên theo Đại Thừa Bồ Tát thì tinh thần phải mở rộng, muốn hóa độ người thì phải sống gần gũi họ và làm giống họ. Chứ cái đó gọi là đồng sự. Trên Tỳ Mục Cù Sa tiên nhân này thực hành cái hạnh đồng sự. Tỳ Mục Cù Sa sống ở ngoài đạo nhưng hơn họ về đạo đức, về trí thức, tức là mặt nào cũng hơn họ hết. Cho nên nhờ như vậy mà Tỳ Mục Cù Sa mới cảm hóa họ và hướng dẫn họ về với Phật Pháp được. Thưa quý vị, thấy là khi mà càng đổ sang nhiều á thì Bồ Tát phải cần phương tiện nhiều và phải càng đi xa. Bình thường á muốn đổ, dễ đổ nhất là Phật tử. Tới là chưa nói họ đã biết là Phật Pháp Tăng là gì rồi. Xong rồi từ từ á mình muốn đổ người bên ngoài. Đó, muốn đổ những người Canada ở đây, muốn đổ những người ngoại quốc là mình phải biết nói tiếng của họ. Rồi phải biết họ thích cái gì, thường ăn cái gì, thường đi đâu. Đó. Và muốn biết vậy thì mình phải làm gì? Phải gần gũi họ, phải tiếp xúc với họ mình mới biết được, chứ ngồi chỗ không biết. Trên Bồ Tát phải đi lang thang, nó phải đi nhiều. Thanh văn ngồi chỗ Bồ Tát phải đi, muốn đi nhiều phải có sức cả nha, không có sức đi nổi. Bồ Tát phải đi nhiều, Bồ Tát phải đi ta bà thế giới. Nhưng mà đi ta bà không phải đi đi đảo à, đi có shopping ngoài không được rồi. Có nhiều Bồ Tát hay đi shopping lắm. Bồ Tát đi các nơi tiếp xúc giao lưu với mọi người để hiểu họ. Không những hiểu không đâu, mà từ từ Bồ Tát muốn hóa độ họ, Bồ Tát phải trội hơn họ về cái đó nữa. Đó, chứ không phải là thua họ cũng được, hay hơn họ nên khó lắm. Hành Bồ Tát đạo khó quá, chính tôi thấy khó nữa. Nên là tôi rất là thông cảm những người nào mà muốn chạy tị nạn hurricane phiền não. Xong tu với lại tiên nhân tìm một cuộc sang xong thì ông tiên nhân này nó hiện tại đồng tử đi tới một cái vị bà la môn, tức là cũng là ngoại đạo. Bà la môn tên là Thắng Nhiệt. Trong vị Thắng Nhiệt, bà la môn là một vị Bồ Tát rất là đặc biệt. Vì bà la môn này tu khổ hạnh, khi thiện tài đồng tử tới tìm ngài đó thì thấy ông này đang tu khổ hạnh, bốn phía đốt lửa nó bốc cao lên như là núi rồi đó, ở chính giữa thì ông cắm những cái con dao nhọn lên này. Không biết ông làm gì không, ông Thắng Nhiệt là ông leo lên trên đỉnh núi đó. Ông nhảy xuống với lửa mà có dao này, ông tu luyện pháp môn gì kỳ quá. Thấy Thắng Nhiệt leo lên núi đao nhảy vào lửa, rồi thiện tài ông từ tới xin cầu học, nói là Bồ Tát tiên nhân tìm một cụ xa, nói tôi tới đây học với ngài. Thắng Nhiệt thấy bà la môn nói được, leo lên đây núi. Họ phải làm gì, nhảy xuống. Nhảy xuống núi thường chết rồi, lần này nhảy xuống lửa có dao cắm lên gì nữa. Hiện tại đồng tử hẳn hồn. Hiện tại đồng tử chuồn bước liền. Nói trời gì ghê, tu hành gì ghê quá. Thắng Nghiệp bà la môn bảo nhảy xuống đi, nhảy vào lửa thì Bồ Tát hạnh sẽ được thanh tịnh. Hiện tại đồng tử không dám tin. Hiện tại đồng tử mới nghĩ rằng trời ơi, Phật dạy thân người khó được, rất là khó được, bây giờ ông này ông bảo mình nhảy xuống như là coi như là chết rồi gì nữa, đạo nghiệp chưa thành mà nhảy kiểu đó thì chết rồi. Cho nên hiện tại ông tự biết khởi lên một ý niệm, phải chăng đây là ma vương giả bộ là Bồ Tát lừa mình. Cho nên trong các vị, tổng cộng các vị Bồ Tát là chỉ có hai vị đặc biệt, là nghĩa là làm mỗi lần gặp hiện tại ông tự gặp là hoảng hồn liền, là ông này là một cái tí nữa con vị khác nữa. Những vị kia còn đỡ là nhìn thấy ông đi trên hư không, rồi ông thì thấy ngon lành. Mày chơi kiểu gì kỳ quá, leo lên núi nhảy xuống dưới là lửa, với lại gươm giáo mọc lên này bảo nhảy xuống thì đắc đạo. Trời ơi, cái đó không dám. Hiện tại ông tự rất là sợ, mình nghĩ khỏi cái ý nghĩ như vậy á. Hiện tại ông tự phân vân, nói không biết là mình có nên làm hay không, tức là nghi rồi. Thì đúng lúc đó đó, thì thằng tự nghe ở trên hư không có tiếng của Phạm Thiên mình nói: chớ nghĩ như vậy, vị này đã được kim cang diệm tam muội, diệm là lửa đó, đừng có nghĩ như vậy, hãy nên tin. Hiện tại đồng tử mới nghĩ, từ đầu từ lúc mình đi học đến giờ mỗi vị Bồ Tát đều nói mình tới một Bồ Tát khác, mà trước đây là ông kia cũng là Bồ Tát rồi mà sao ông nói mình tới ông này, chẳng lẽ ông kia ông nói lộn hay sao? Nếu ông trước là Bồ Tát, chẳng lẽ ông nói cái ông này là Bồ Tát nữa, phải không? Cho nên mình phải tin một, cho nên học Bồ Tát đạo đó phải tin cái vị thầy đầu tiên đó, là mình tin là Bồ Tát. Nếu mình tin chắc là Bồ Tát rồi, dạy mình chứng đắc rồi, mà ngài bảo mình học cái người kế tiếp cao hơn, tại mỗi lần đó là dạy hướng dẫn cho người cao hơn mà cho nên mình nhớ lại của cái vị trước là ông là Bồ Tát thiệt, ông nhắc nó nói mình đi tới ông này cao hơn mà sao ông này tu kỳ vậy. Nhờ mình nhớ lại cái đó, rồi lại được chư thiên nhắc nhở nữa. Lúc đó hiện tại đồng tử sau khi suy nghĩ lại như vậy đó, nghĩ là vị trước là Bồ Tát chắc chắn không thể nói sai được, bây giờ lại chư thiên nhắc nhở mình như vậy nữa. Nên hiện tại đồng tử khởi cái tâm sám hối, lần leo lên trên núi, thả mình rơi xuống, nhảy xuống núi đao, nhảy vô hầm lửa luôn. Thì lạ thay, khi mà nhảy xuống chưa rớt xuống những nơi là chứng được Bồ Tát Thiện Trụ Tam Muội và Bồ Tát Tịch Lạc Thần Thông Tam Muội, chứng được hai cái tam muội luôn. Tóc chưa rớt xuống là chứng được hai cái tam muội, chứng được hai cái samadhi, tức là hai cái thần thông đó. Và khi rơi xuống thì không phải là hầm lửa nữa, mà là bông sen. Đó, lạ như vậy á. Tu Bồ Tát đạo thiên ghê lắm. Thì leo lên núi đao và nhảy vào hầm lửa là cái gì? Là nó nói lên cái sự thử thách khi hành giả đi vào pháp giới, hay là đi vào thế giới của tâm thức của mình. Và nó nói gì nữa? Là hành giả tu Bồ Tát đạo phải có tâm vô úy, không có sợ. Lửa ở đây là biểu hiện cho lửa tình ái, lửa dục. Còn dao gươm á, ý nghĩa nó nói lên dao gươm chính là danh lợi. Đụng vào danh lợi thì sẽ bị nó chém. Người thường á, đụng vào lửa tình á, lửa dục á, nó đốt liền. Mà đụng vào gươm danh lợi đó thì bị nó chém. Đụng vào danh lợi là nó chém. Cho nên luận Bảo Vương Tam Muội nói, thấy lợi đừng nhúng vào, nhúng vô là si mê phải động. Nhưng Bồ Tát đó, nhào vô không sợ. Nhưng mà trước khi nhào vô là quý vị phải biết là đi tu hết bao nhiêu vị khác rồi mới tới đây rồi nha. Chứ chưa được nó nhào vô là chết rồi. Nhào vô là nó đốt cháy, là chém đứt luôn rồi. Nên tu Bồ Tát đạo ở đây với thắng nghiệp Bà La Môn, thiện tài Hồng Tử, phải vượt qua cái sự sợ hãi đó. Đây là sợ hãi đấy, tức là cái dũng của Bồ Tát. Bồ Tát tu mà sợ, cái người mà tính hay sợ nó không làm Bồ Tát được. Ở đây có ai hay sợ không? Sợ ma, sợ chuột, sợ rán, sợ dế, sợ run, sợ nhện, sợ mèo, sợ bóng đêm. Khi mà còn sợ cái gì á là khó làm Bồ Tát. Chân phải vượt qua cái sợ đó, phải overcome cái sợ đó. Bất cứ cái sợ gì, sợ sợ từ cái chính đáng đến không chính đáng. Hiện tại đồng tử sợ nhưng mà sau đó vượt qua được đó. Lửa và dao đó là những cái sự nguy hiểm của trên con đường Bồ Tát đạo, đó là ái dục và danh lợi. Rồi sau đó vượt qua được cái này rồi, dễ ợt. Thắng nhiệt Bà La Môn chả dậy gì hết, bảo nhảy xuống. Mà khi nhảy là coi là thắng rồi. Cái lúc chưa nhảy đó, cái lúc mà cái sự thử thách lớn nhất đó là cái lúc quyết định nhảy hay không. Mình đã quyết định nhảy rồi là coi như xong. Okay. Tại sao? Tại tất cả đức tính trước hiện tại đồng tử đã có rồi, chỉ còn cái đó là sợ thôi, vượt qua cái đó. Cho nên có nhiều vị thầy Bồ Tát tứ thiện đó, dạy đệ tử ghê lắm, mà hỏi đệ tử thứ cao mới dám gặp cho các ngài đó, không dám gặp. Như là ở bên những cái câu chuyện của các vị Tây Tạng đó, Milarepa nè, Naropa nè, các vị đó. Naropa gặp Tiropa là thầy á, tổ á, cũng vậy, y chang là bảo Naropa đứng trên núi nhảy xuống, không phải núi lửa, nhảy chơi từ trên núi nhảy xuống, nhảy xuống nữa. Không có được ngần ngừ, nói nhảy xuống là nhảy xuống không chết, người gãy tan nát hết. Cái Tiropa mới xuống hỏi đau không? Đau lắm thầy ơi trời. Người khá lắm, được rồi tốt. Búng tay cái hết, người lành lại. Gặp những vị thầy về nói nhảy mình nhảy liền. Nhưng mà trước khi nói nhảy nấu giáo đâu không biết ông có búng được không. Xong xuống gãy hết chân tay rồi, ông búng ông bỏ đi kêu em vui lo sớm. Ghê. Ai biểu quý vị cười nó nóng. Ở bên Ấn Độ cũng vậy, có một vị thầy tên là Babaji. Babaji cũng vậy, ông cũng đặc biệt lắm. Là ngày đó đó là luôn luôn thần thông, không bao giờ đi gặp người thường đó. Babaji á, là ông thầy Ấn Độ giáo. Là ông kiếp nào ông tái sinh, lúc nào ông tái sinh ông cũng khoảng 32 tuổi hả, 30 tuổi hả, không bao giờ già hết rồi. Đệ tử là 60-70 tuổi, ông có 30 tuổi hoài hả. Ông chuyên môn, ít khi nào gặp người nào phải có thành tâm lắm mới gặp cái vị thầy Babaji đó. Ông chuyên môn thâu thập đệ tử mà chỉ giảng đạo trên đỉnh núi cao thôi, cho nên muốn gặp ngài đó là phải leo núi cao lắm, chứ là dưới thành phố không có. Nhưng mà kèm các đệ tử ngài người nào cũng có thần thông hết á, chứ không thành vấn đề. Thì có một ông hôm đó ông nghe tiếng Babaji, ông biết ngày hôm đó là đi sẽ lên đỉnh núi đó, ông ráng leo lên, ông bò lên đỉnh núi. Thì hôm đó Babaji đang giảng đạo, ngồi lên trên nơi ông xin đảnh lễ, ông xin làm đệ tử. Babaji mới hỏi, ngươi có lòng tin nơi ta không? Bảo có. Rồi, muốn làm đệ tử ta phải không? Dạ, xin muốn. Ra đứng ngay, nhảy xuống. Nhảy xuống từ trên núi nhảy xuống. Ông này nhảy liền. Nhảy xuống chết. Nhưng chết mà không chết. Babaji đứng trên đỉnh núi cũng vậy đó, búng tay một cái ông kia sống lại. Mà ông kia sống lại xong á, được thâu nhập làm đệ tử và ông ta có thần thông. Sau đó ông sống lại xong là ông leo lên đỉnh núi lại. Thì lúc đó Babaji mới hội họp lại xong hết rồi, ông ta mới cầm cái gậy ông nhọc xuống đất một cái, cả đám thầy trò biến mất tiêu hết. Nên thường thường khi mà mình cầu đạo á, thì nó mới có nhiều cái sự kỳ lạ lắm. Tại những người sơ cơ đó, thì khi tầm thầy á, tìm thầy á, thì dùng trí huệ. Đức Phật dạy á, người bình thường á, khi tìm thầy á, là phải nghe những lời thầy dạy là sao đúng hay không, không có tin liền. Nhưng khi mà sang đến cái trình độ khác á, là không có cần trí huệ nữa. Chính vì cho nên cái kinh đặc biệt của Đức Phật dạy ấy mà người Âu Mỹ người nào cũng đồng ý đó là kinh Kalama. Đó. Tức là tại vì Đức Phật đi tới cái làng Kalama đó, dân người Kalama đó, người ta nói người nào tới đây giảng đạo nói đạo mình hay nhất à, nói nên tin mình, nên là tôi biết tin ai à. Đức Phật nói đừng, chớ có tin, chứng chớ có vội tin. Người nào mà tới nói mình á, cái gì đó, thì mình phải xét xem cái đó có lợi ích không, có ích lợi cho mình hay không. Chứ đừng có tin vì cái đó là tại vì họ là tổ sư Bồ Đề hay là họ là cái gì không có nên nghe. Phải xét lại, dùng trí huệ mà xét lại. Cho nên phải dùng lý trí, dùng trí huệ. Nên tất cả những người trí thức, tất cả những người đa số đều phải nghe theo cái kinh đó, tin theo kinh đó. Tôi khuyên quý vị cũng vậy, khi tìm thầy cũng phải để ý. Biết được là Lạt Ma hay các vị Lạt Ma Thế Tạng cũng vậy. Khi mà muốn tôn ai làm thầy á, thì đừng có tôn liền. Ở gần xem xét vị thầy đó một thời gian gần gũi, xem có xứng đáng làm thầy mình hay không, rồi hãy theo. Không thể người ta đồn thầy ta hay lắm, tới nơi là ông nhìn mình ông biết kiếp trước của mình liền à, theo liền không được không vậy. Tới nơi phải ở lâu xem làm sao đó. Nhưng người nào cũng nói vậy, đó là Lạt Ma cũng nói vậy, các người nào cũng nói vậy. Nhưng mà khi mà tu theo mật tông rồi á, khi mà đã phát tâm tu theo mật tông rồi, đi theo vị thầy rồi á, tức là ban đầu thì cho dùng lý trí, mà sau đó tu khá rồi đó thì không được dùng lý trí nữa, mà phải dùng cái lòng tin. Khi thầy nói cái gì là phải tin. Mà ta nói á, Milarepa ông làm ơn xây, ra xây cái tháp đằng kia, là xây đang xây nửa chừng xong cái, mà ta tới hỏi của ai nói người xây vậy? Nói thầy nói xây mà, tôi nói nào? Sao ngươi là con vu oan cho ta hả? Phá lại, ta không muốn xây chỗ này, ta muốn xây chỗ đằng kia kìa. Milarepa phải nghe lời, phá lại, nhặt từng viên gạch đem xây đằng kia. Xây đằng kia nửa chừng, ta hỏi ai nói người xây đây vậy? Bây giờ thầy nói không nọ? Nói rồi nào? nói hôm đó đó, cái mặt tao nói hôm đó hả, hôm đó không kể, hôm đó tao uống rượu hơi say, hôm đó tao hơi say nói bậy bỏ. Dạ, làm lại khác chết chưa. Hành đệ tử như vậy đó mà Milarepa vẫn không có nói câu nào hết, nói xong ông lại làm bốn lần như vậy, cứ xây cái nhà lên cần ống chờ chơi chơi độc lắm, chờ xây nửa chừng nó mới phá đi chứ. Chứ đây đó. Cho nên tu theo mật tông mà gọi là mật tông thánh thiện đó, là phải lòng tin chứ không có trí huệ. Cho nên ở đây như tôi nhắc đó, Bồ Tát đó, là tin, là tin Phật chứ Bồ Tát, nhưng mà càng cái trước khi đó là phải biết ai là Bồ Tát. Nên lúc đó là dễ ở, có biết làm gì không?